nhà văn Alison Leslie Gould sắp đến tuổi 50 khi hôn nhân của bà tan vỡ, kết thúc bằng một vụ ly dị. Nhưng một chương mới đã mở ra khi bà gặp được người yêu đích thực của đời bà và kết hôn với người ấy. Kể từ đó, bà sống rất hạnh phúc. Và điều đáng ngạc nhiên là câu chuyện của bà không phải là một trường hợp đơn lẻ.
I began to talk to people who had had experiences with finding sex and love later in life. I interviewed probably 30.
Tôi đã bắt đầu nói chuyện với những người đã tìm được tình yêu cùng với tình chăn gối vào giai đoạn sau của cuộc đời. Tôi đã phỏng vấn khoảng 30 người và nói chuyện với rất nhiều người. Họ là những người trong lứa tuổi từ 43 đến 97, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau và quốc tịch khác nhau.
25 câu chuyện trên đây đã được thuật lại trong cuốn sách tựa đề Love in the Second Act, True Stories of Romance, Midlife and Beyond, xin tạm dịch là Tình yêu ở hồi hai, những câu chuyện lãng mạn thực sự, tuổi trung niên và xa hơn nữa.
There are stories of people who live their life one way in the first half and in the second half.
Đây là những câu chuyện của những người có hai cuộc sống khác nhau ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của cuộc đời. Lấy ví dụ, một phụ nữ từng là dì Phước kiêm y tá. Đến lúc gần bước sang lứa tuổi 40, dì Phước này đã rời bỏ tu viện, tiếp tục hành nghề y tá rồi lập gia đình.
Theo lời thuật lại của tác giả Gould, thì những câu chuyện khác đề cập đến trường hợp của những người đã bỏ ra nhiều năm trong đời, mải mê theo đuổi nghề nghiệp, coi nó là mục đích chính. Rồi một ngày nào bất chợt thấy rằng mình mong có được những liên hệ tình cảm lãng mạn.
A woman who works for the United Nations in Belgium who was kind of a workaholic and when she started.
Một phụ nữ làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại nước Bỉ, rất mải mê với công việc. Đến khi bắt đầu bước vào lứa tuổi 50 thì bà cảm thấy thật cô đơn. Cảm giác mà bà không hề có trước kia. Bà có nuôi một con mèo và rất cưng chiều nó. Thế nhưng bà không muốn trở thành gái già bên cạnh con mèo đó. Vì thế bà đã bắt đầu những cuộc hẹn hò và cuối cùng gặp được một mối tình rất đẹp.
Không phải tất cả những câu chuyện tình mà tác giả Gould thuật lại trong cuốn sách đều bắt đầu ở tuổi trung niên. Bà kể luôn cả trường hợp của cha mẹ bà để làm ví dụ điển hình cho những người sống mãi với một mối quan hệ tình cảm trong suốt nhiều thập niên.
It's very challenging. Rediscovering and rekindling a relationship someone's been in.
Đó là một việc đầy thử thách, khám phá trở lại và khơi dậy những xúc cảm trong một quan hệ mà người ta đã ở với nó trong một thời gian thật dài. Làm sao để giữ cho nó tươi mát và sống mãi? Cần phải bỏ công sức để chăm sóc cho những tình cảm như thế. Nhưng cũng đáng để cho chúng ta làm, như trường hợp của cha mẹ tôi, dường như đã nói lên được sự thành công như vậy sau 65 năm chung sống.
Nhưng bắt đầu một mối liên hệ tình cảm hoàn toàn mới ở giai đoạn sau của cuộc đời cũng đầy thử thách không kém. Một số đã trở lại những cuộc hẹn hò nhưng lại mang theo trong lòng những kỷ niệm đau thương của các cuộc hôn nhân tan vỡ. Theo tác giả cuốn sách, một số người khác thì cảm thấy khó mà quên được người chồng hay người vợ mà họ thương yêu đã qua đời.
A new beginning doesn't mean that it wipes out the past. I have a couple of cases of.
Một cuộc tình mới bắt đầu không có nghĩa là nó sẽ xóa bỏ hết cả quá khứ. Tôi có biết vài trường hợp các ông bà quá vợ, quá chồng không bao giờ tìm được người nào để thay thế cho người thương đã mất của họ, nhưng lại tìm được một kinh nghiệm khác trong tình yêu, không giống như mối tình đã mất và không bị đem ra so sánh với người chồng hay người vợ đã quá cố.
Chẳng nên nói rằng mình đã quá già không thể bắt đầu được một cuộc tình mới. Đó là điều mà bà Marla Martinson khám phá ra qua dịch vụ xe duyên của bà tại Los Angeles, bang California.
Tôi có một ông cụ khách hàng 87 tuổi. Ông tìm được một người qua dịch vụ mối lái của chúng tôi. Cụ buồn lắm vì người vợ chung sống suốt 50 năm với cụ đã qua đời. Câu chuyện thì buồn đấy, nhưng cụ hiện đang hẹn hò qua lại với một bà. Lúc nào cũng nên hy vọng. Ngay cả bà dì của tôi năm nay đã 60 tuổi. Ông dưỡng tôi qua đời cách nay 10 năm. Bà rất dễ thương, hình vóc coi đặng lắm. Bà còn đi làm việc, chịu khó chơi thể thao. Hiện bà đang quen biết thấm thiết với một người nhờ mạng Internet.
Bà Matterson, tác giả cuốn sách nhan đề Excuse me, your soulmate is waiting. Xin tạm dịch là xin lỗi nhé, người ý hợp tâm đầu của bạn đang chờ bạn đấy. cho biết nhiều người cảm thấy là họ khỏe mạnh hơn và khôn ngoan hơn khi họ lớn tuổi hơn. Và họ sẽ là người chồng hay người vợ hiểu biết hơn.
It's true we do have a little more drama when we get older, but then we also learn how to deal with it.
Phải thành thực mà nhận rằng khi người ta về già thì tính khí người ta có đôi chút vấn đề, nhưng đồng thời chúng ta cũng học hỏi được cách làm sao đối phó với những chuyện như thế. Trước đây tôi đã lập gia đình và bây giờ tôi đã sống với người chồng hiện tại được 5 năm. Tôi cũng cảm ơn những kinh nghiệm không may trong quá khứ. Vì nhờ thế mà giờ đây tôi biết tôi muốn gì và biết cảm kích người chồng của tôi cùng những đức tính của ông.
Theo tác giả Alison Leslie Gold, thì mặc dù xã hội ngày nay có vẻ hỗ trợ hơn cho các cặp tình già, nhưng dường như con cái của họ lại cảm thấy khó mà chấp nhận được những liên hệ tình cảm như thế.
In fact, one of my couples in the book, she was 80 and he was in his 90s when they met.
Một trong những cặp được đề cập đến trong quyển sách thì cụ bà 80 tuổi và cụ ông đã ngoài 90. Họ thuộc hai tôn giáo khác nhau. Cả hai cụ đều có con cháu đầy đàn. Khi hai cụ muốn dọn trở lại căn nhà của cụ ông, thì con cái của cụ ông cảm thấy bứt rứt. Chuyện này làm cho họ khá bối rối. Những người trẻ thường có khuynh hướng nghĩ rằng, trời ạ, hãy thôi đi. Họ không hiểu được cho đến khi bước vào tuổi trung niên, tức là vào cuối 30-40 trở đi. Rồi lúc đó họ mới biết rằng, chuyện như thế cũng có thể xảy tới cho họ.
Theo bà Gold, thì đời sống có thể là một cuộc hành trình đầy hứng thú khi có một người bạn đời thương yêu đi cùng đường. Và theo bà Gold, những người may mắn là những ai tìm được một người bạn đường trước khi cuộc hành trình kết thúc.